Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Nga không thấy có cơ sở để đàm phán chiến lược hoặc kiểm soát vũ khí với Mỹ. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm quân đội Hàn Quốc nói Triều Tiên tiến hành can thiệp hệ thống định vị toàn cầu, Mỹ triệt phá mạng lưới do Iran chỉ đạo âm mưu ám sát ông Trump, thẩm phán hủy bỏ thời hạn ra tòa cho ông Trump sau khi ông thắng cử. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Triều Tiên đã tiến hành can thiệp GPS vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy, gây ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và máy bay tư nhân, quân đội Hàn Quốc nói. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS khuyến cáo các tàu thuyền và máy bay hoạt động ở khu vực Biển Tây nên thận trọng với hành động gây nhiễu tín hiệu GPS của Triều Tiên. JCS kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức dừng hành động khiêu khích mới nhất này và cảnh báo rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. GPS là viết tắt của Hệ thống định vị toàn cầu, một mạng lưới vệ tinh và thiết bị thu được sử dụng để điều hướng. Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đã bùng phát trở lại kể từ khi Triều Tiên bắt đầu thả khí cầu chở rác sang Hàn Quốc vào cuối tháng 5, khiến Hàn Quốc phải khởi động lại phát thanh tuyên truyền bằng loa phóng thanh. Các chuyên gia hàng không nói việc Triều Tiên tiến hành chiến dịch thả khí cầu chở rác, phóng phi đạn và can thiệp GPS đã làm gia tăng rủi ro trong không phận Hàn Quốc, làm phức tạp thêm hoạt động của các hãng hàng không khi căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia đối địch. Sự gián đoạn gây ra bởi chiến dịch khí cầu đang trở nên trầm trọng hơn do các dấu hiệu can thiệp GPS gia tăng. Chính phủ Hàn Quốc cho biết từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, khoảng 500 máy bay và hàng trăm tàu thuyền đã gặp sự cố về GPS. Họ đã khiếu nại lên cơ quan hàng không của Liên Hợp Quốc, ICAO, và cơ quan này đã cảnh báo Triều Tiên dừng lại. Bộ Ngoại giao Nga không thấy có cơ sở nào để thảo luận về việc nối lại đối thoại về ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí với Mỹ vào thời điểm hiện tại, thông tấn xã Interfax đưa tin vào ngày thứ Bảy, dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga. Ông Sergei Ryabkov cho biết Moscow và Washington đang trao đổi tín hiệu về Ukraine thông qua các kênh đóng ở cấp độ quân sự và chính trị, theo Interfax. Ông cũng nói Nga sẵn sàng lắng nghe các đề xuất của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump về việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đồng thời nói thêm rằng không thể có giải pháp đơn giản. Chúng tôi cực kỳ kỹ lưỡng, có trách nhiệm và chú ý đến mọi ý tưởng mà các quốc gia đề xuất trong lĩnh vực này, Interfax dẫn lời ông Ryabkov nói. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày thứ Năm chúc mừng ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Mỹ, ca ngợi ông cho thấy sự can trường khi một tay súng ám sát hụt ông vào tháng 7 và nói Moscow sẵn sàng đối thoại với ông Trump. Ông nói những bình luận mà ông Trump đưa ra về việc cố gắng chấm dứt chiến tranh là đáng chú ý. Ông Trump nói với đài NBC rằng ông chưa nói chuyện với ông Putin kể từ khi đắc cử, nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ nói chuyện. Ông Ryabkov nói mối đe dọa của việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ vẫn còn nếu tài sản bị phong tỏa của Nga bị tịch thu hoặc Washington leo thang căng thẳng về Ukraine. Ông Ryabkov cũng bình luận về học thuyết hạt nhân được cập nhật của Nga, nói rằng nó sẽ giúp chuyển sang lựa chọn hạt nhân trở thành hiện thực nếu có một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong quan hệ phương Tây và tình hình ở Ukraine, Interfax đưa tin. Quá trình này sẽ được chung quyết. Tổng thống Liên bang Nga với tư cách là Tổng tư lệnh tối cao chắc chắn sẽ đưa ra các quyết định nhằm cải thiện nền tảng khái niệm của các hoạt động của chúng tôi trong lĩnh vực này, ông Ryabkov nói với Interfax. Ông Putin cảnh báo phương Tây vào tháng 9 rằng, theo những thay đổi được đề xuất đối với học thuyết, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công bằng phi đạn chính quy và sẽ coi bất cứ cuộc tấn công nào nhắm vào họ được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ là một cuộc tấn công tập thể. Các điệp viên người Iran đã tìm cách ám sát Tổng thống đắc cử Donald Trump chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 5 tháng 11 và sẵn sàng tiến hành các âm mưu khác chống lại những người chỉ trích chế độ Iran, cũng như các mục tiêu cấp cao để thực hiện âm mưu này, các tài liệu của tòa án cho biết. Những tiết lộ trong các tài liệu được công bố hôm 8 tháng 11 chống lại các nghi phạm trong một âm mưu giết người thuê không liên quan, bắt nguồn từ một loạt các cuộc trò chuyện giữa nghi can cầm đầu là Farhad Shakeri, 51 tuổi, và FBI. Các tài liệu chỉ ra rằng Shakeri, người nói rằng ông ta đang ở Tehran vào thời điểm các cuộc trò chuyện diễn ra, đã đồng ý nói chuyện với FBI để được giảm án tù cho một tù nhân giấu tên tại Mỹ. Ông Shakeri nói với các đặc vụ rằng một quan chức của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC đã tiếp cận ông ta vào giữa đến cuối tháng 9, yêu cầu ông ta gác lại âm mưu giết một nhà báo và nhà bất đồng chính kiến người Iran ở New York, thay vào đó là truy sát ông Trump. Ông Shakeri cho biết ông đã được yêu cầu cung cấp một kế hoạch trong vòng 7 ngày, và khi ông nói rằng việc nhắm mục tiêu vào ông Trump sẽ tốn kém, viên chức IRGC đã nói với ông rằng chúng tôi đã chi rất nhiều tiền rồi, tiền không phải là vấn đề. Ông cũng nói với FBI rằng nếu không thể xây dựng một kế hoạch trong khung thời gian 7 ngày, viên chức IRGC đã lên kế hoạch đợi đến sau cuộc bầu cử của Mỹ. Lý do là ông Trump sẽ thua và việc giết ông ta sẽ dễ dàng hơn. Các tài liệu của tòa án không nói rõ liệu các cuộc trò chuyện của Shakeri với FBI có được IRGC hay các cơ quan chức năng khác ở Iran cho phép hay không. Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc không trả lời các yêu cầu bình luận. Âm mưu chống lại ông Trump lần này chỉ là hành động mới nhất trong số những gì mà các quan chức Mỹ mô tả là những nỗ lực trắng trợn của Tehran nhằm ám sát cựu Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng thống tương lai để trả đũa cho cuộc tấn công bằng máy bay không người lái năm 2020 ở Baghdad, giết chết ông Qasem Soleimani, thủ lĩnh lực lượng Quds của IRGC. Vào tháng 8, các quan chức Mỹ đã buộc tội một người đàn ông Pakistan tên là Asif Merchan, người đã đến Mỹ nhiều tháng trước đó thay mặt cho Iran để tìm kiếm sát thủ giết ông Trump và những người khác. Có rất ít tác nhân trên thế giới gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của Mỹ như Iran. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết trong một tuyên bố vào ngày 8 tháng 11, chúng tôi sẽ không chấp nhận những nỗ lực của chế độ Iran nhằm gây nguy hiểm cho người dân Mỹ và an ninh quốc gia của Mỹ, ông nói thêm. Các quan chức Mỹ đặc biệt lo ngại về việc Iran liên tục sử dụng các băng đảng tội phạm và những người khác để thực hiện những âm mưu ám sát trên đất Mỹ. Các tài liệu của tòa án cáo buộc ông Shakeri, một công dân Afghanistan nhập cư vào Mỹ khi còn nhỏ, phù hợp với mô tả. Các tài liệu cho biết ông Shakeri đã bị trục xuất khỏi Mỹ vào năm 2008 sau khi đã ngồi tù 14 năm vì tội cướp. Nhưng họ nói thêm rằng trong thời gian ngồi tù, ông Shakeri đã xây dựng một mạng lưới đồng phạm mà sau đó sẽ sử dụng để thực hiện các lệnh của Iran. Theo các công tố viên, một trong những đồng phạm đó đã làm việc với Shakeri cho đến cuộc bầu cử Mỹ để giết nhà báo Masih Ahmadinejad của VOA bang tiếng Ba Tư, được mô tả trong các tài liệu của tòa án là một nhà báo, tác giả và nhà hoạt động chính trị người Mỹ gốc Iran và là người chỉ trích thẳng thắn về tình trạng vi phạm nhân quyền và tham nhũng của chế độ Iran. Đồng phạm Carlisle Riviera, 49 tuổi, sau đó đã nhờ một trong những người quen của mình, Jonathan Lodholt, 36 tuổi, thực hiện vụ tấn công để nhận số tiền $100,000. Rivera và Lodhol đã bị bắt vào ngày 7 tháng 11. Shakeri, Rivera và Lodhol bị buộc tội giết người thuê, âm mưu giết người thuê và âm mưu rửa tiền. Các tội danh này có mức án tù tối đa từ 10 tới 20 năm. Thẩm phán giám sát vụ kiện can thiệp bầu cử năm 2020 của ông Donald Trump ngày 8 tháng 11 đã hủy bỏ mọi thời hạn ra tòa còn lại, trong khi các công tố viên đánh giá hướng đi phù hợp từ nay trở đi trước chiến thắng của ứng cử viên đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tổng thống. Công tố viên đặc biệt Jack Smith đã buộc tội ông Trump vào năm ngoái về âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 và tích trữ bất hợp pháp các tài liệu mật tại khu điền trang Mar-a-Lago của ông. Nhưng nhóm của ông Smith đã đánh giá cách giải quyết hai vụ kiện liên bang trước khi tổng thống đắc cử nhậm chức vì chính sách lâu đời của Bộ Tư pháp quy định rằng các tổng thống đương nhiệm không thể bị truy tố. Một người quen thuộc với vấn đề này nói với hãng tin AP. Chiến thắng của ông Trump trước Phó Tổng thống Kamala Harris có nghĩa là Bộ Tư pháp tin rằng ông không còn có thể bị truy tố theo các ý kiến pháp lý của Bộ nhằm bảo vệ các tổng thống khỏi các cáo buộc hình sự khi còn đương nhiệm. Ông Trump đã chỉ trích cả hai vụ án đều có động cơ chính trị và tuyên bố sẽ sa thải ông Smith trong vòng 2 giây sau khi nhậm chức. Trong hồ sơ nộp lên tòa án vào ngày 8 tháng 11 trong vụ kiện bầu cử năm 2020, nhóm của ông Smith đã yêu cầu hủy bỏ mọi thời hạn ra tòa sắp tới, nói rằng họ cần thời gian để đánh giá tình huống chưa từng có này và xác định hướng đi phù hợp trong tương lai, phù hợp với chính sách của Bộ Tư pháp. Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ Tanya Chutkan đã nhanh chóng chấp thuận yêu cầu này và ra lệnh cho các công tố viên nộp hồ sơ tòa án với hướng đi được đề nghị cho vụ án này trước ngày 2 tháng 12. Ông Trump dự trù ra tòa vào tháng 3 tại Washington, nơi hơn 1.000 người ủng hộ ông đã bị kết tội vì các cáo buộc liên quan đến vai trò của họ trong cuộc bạo loạn ở Điện Capitol. Nhưng vụ án của ông đã bị dừng lại khi ông Trump theo đuổi các tuyên bố toàn diện của mình về quyền miễn trừ truy tố, cuối cùng đã được đưa lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Vào tháng 7, Tòa án Tối cao đã ra phán quyết rằng các cựu tổng thống có quyền miễn trừ rộng rãi khỏi bị truy tố và đã chuyển vụ án trở lại bà Chut Khan để xác định cáo buộc nào trong bản cáo trạng có thể được tiến hành. Vụ án tài liệu mật đã bị đình trệ kể từ tháng 7 khi một thẩm phán do ông Trump bổ nhiệm, Eileen Cannon, bác bỏ vụ án với lý do ông Smith được bổ nhiệm bất hợp pháp. Ông Smith đã kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ có trụ sở tại Atlanta, nơi yêu cầu khôi phục vụ án đang chờ xử lý. Ngay cả khi ông Smith tìm cách rút lại vụ kiện tài liệu chống lại ông Trump, có vẻ như ông sẽ tiếp tục thách thức phán quyết của bà Cannon về tính hợp pháp của việc bổ nhiệm ông, vì phán quyết như vậy sẽ tạo ra tiền lệ. Chương trình thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.